Đây bây giờ, vậy thì bây giờ thầy hỏi lại, kiến hoặc nghĩa là gì, tịnh giới? Còn cái hình ảnh của chị tâm chiếu hiện lên này, đó là cái nhận thức, thì thuộc về cái kiến hoặc. Đấy, chúng ta cứ hai cái này nó cặp giết nhau, nó giết, nó lôi cuộn xiết chúng mình vào biển trầm luôn. Thì bây giờ tách nó ra đã, bây giờ hãy nhận cái kiến hoặc. Cô mà giải thoát xong cái kiến hoặc là cô chứng ngay Tu Đà Hoàn. Thế mà cô xong được cái tư hoặc là của A-la-hán luôn. Thế thì tại sao lại cứ không gắng? Thế bây giờ hãy nói cái kiến hoặc là thế nào. Thế con nhìn chị tâm chiếu, cái hình ảnh hiện lên, thế là con vơ nghe lấy cái hình ảnh ấy. Đấy, tại con chỉ cái kiến hoặc chỗ đó đi. Tại lần sau gọi là kiến hoặc. Con dùng ba cái ai có rè đó. Con cứ tưởng con trông chị tâm chiếu ở bên ngoài. Ai có rè con đang trông ở trong mắt của mình. Cứ nhận ra lấy một cái, nhưng mà thầy cứ xin chị em đừng nói theo cái đà của cái đầu lưỡi, mà phải nói theo cái chỗ nhận xét của cái trí của mình. Thế là làm thế nào để cho cái trí của mình nó vặt, làm thế nào để cho mình tỉnh được ra, chứ không phải là để chỉ cái đà ở cái đầu lưỡi. Thế bây giờ con nhận, con nói lại cái chỗ đó. Con ấy là chỉ rằng con đang thấy vạn pháp đây, là con đang ở trong đường mê hoặc, chỉ toàn là kiến hoặc mà thôi. Thấy cha, thấy mẹ, thấy anh, thấy em, thấy trời, thấy biển, thấy cây, thấy núi. Nghĩa là đang sống đây, con đang sống ở trong cái màn kiến hoặc. Thế thì chỉ cái hoặc ấy ra để cho mình tỉnh và chị em cùng tỉnh. Thầy chỉ cốt là con chỉ được cái hoặc ấy ra, nhưng mà thầy có cảm giác như con nói theo đầu lưỡi, cho nên thầy phải nhắc, chứ không phải là con nói sai. Con nói đúng, nhưng mà thầy có cảm giác nên con nói theo đà, nói theo cái đầu lưỡi mà con không có cái chỗ nhận. Thế cho nên thầy cần nhắc cho con biết là trong lúc mình nói, mình phải có cái nhận xét của mình thật sự, chứ không lấy cái mẫu của người ta rồi cứ nói theo đà thì nó không lợi. Cho nên thầy nhắc, chứ con nói đúng. Mà thầy cũng xin nói, khuyên con nữa là bây giờ đây nói thẳng với cái then chốt, chứ đừng nói dài dài quá, các em nó không nắm được. Thấy tâm chiếu đấy, vừa cái hình nó hiện lên, đó là con bị cái kiến hoặc nó lôi con gì ra đây. À, thế này, một, con tưởng là con thấy chị tâm chiếu ở ngoài. Ai có rè là con đang nhìn ở trong mắt của con. Đó là điểm thứ nhất, một cái mê. Điểm thứ hai, chị tâm chiếu thì thầy xin lỗi, thầy cứ ngắt lời. Chị tâm chiếu thì chị có thật, nhưng chỉ có điều là mắt Phật mới thấy được thật chị tâm chiếu. Còn chúng ta là nhìn theo cái hoặc của mình, chứ không phải chị tâm chiếu chứ không có thật. Cho nên mình đừng nói chuyện thật hay không. Bây giờ mình đang nói đến cái hoặc của mình đó. Con cứ tưởng là con thấy được chị tâm chiếu thật. Mình tưởng mình thấy được thật. Ai có già con tiếc, thấy được cái bóng mà thôi, cái bóng ở trên thần kinh của mình, chứ không phải mình thấy được người thật. Bây giờ con đang giao tiếp với má con có thấy được má thật không? Mà con thấy được cái gì? Thấy được cái bóng mà thôi. Chúng ta cả đời chỉ giao tiếp với những cái bóng mà thôi. Cái bóng hiện là thần kinh thôi. Đã. Thế là hai cái mình thấy được cái mê của mình. Mình tưởng mình thấy người ta bên ngoài, mà ra mình thấy ở trong mắt mình. Mình tưởng mình thấy được người thật. Ai có già mình chỉ thấy được cái bóng thôi. Rồi cái thứ ba nữa. Tôi chỉ thấy được cái bóng của tâm chiếu. Nhưng ít ra cái bóng này nó cũng phản ảnh trung thành cái cô tâm chiếu. Nhưng ai có rẻ? Tuần nghiệp tùy duyên mà cái bóng ấy nó hiện lên, chứ không phải là tôi đã thấy được cô tâm chiếu thật. Mẹ tôi cũng thế, không bao giờ tôi thấy được thật, tôi chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Tại sao con không thấy được? Thế nào là con tuần nghiệp và tùy duyên mà con nhìn thấy tâm chiếu? Con cái nghiệp làm người, con ở bụng má con ra, cho nên cái máu của mẹ nó kết lại thành cái con mắt theo cái loài người mà nó kết ra, cho nên con có cái loại mắt người. Thế còn con cua, của loài cua nó tròn xoay mà lại đứng ở bên ngoài, cho nên nó lãnh ánh sáng bốn phía. Vì vậy cái hình ảnh nó hiện lên có giống cái hình ảnh ở mắt con không? Thế cho nên cái mắt con gà ấy, nó bẹt bẹt, nó tròn tròn nhưng mà nó lại bẹt bẹt, ánh sáng chỉ chiếu được có một phía thôi. Còn mắt con cua nó lại ra hẳn cái vỏ mắt đứng hẳn ra bên ngoài, cho nên nó lại ánh sáng đủ các mặt. Thế còn như mắt con kiến thì sao? Nó tròn tròn, nó bé tí nhưng mà nó tròn tròn. Đó. Vậy thì cái hình ảnh ở mắt con kiến, hình ảnh ở mắt con gà, hình ảnh ở mắt con cua, hình ảnh ở mắt của con, bốn cái hình ảnh nó có giống nhau không? Mà hình ảnh nào đúng? Đó, cho nên Phật gọi là tuần nghiệp. Thế rồi lại theo cái duyên, theo cái ánh sáng. Ánh sáng đó, màu đen là thấy cái gì cũng ra đen hết. Ánh sáng lờ mờ thì thấy lờ mờ, ánh sáng sáng thì thấy rõ, mà không có ánh sáng thì không thấy. Thế mà cái mắt con mèo ấy nó lại thấy được ban đêm, còn mắt con cú ấy, thì nó lại chỉ thấy ban đêm thôi chứ ban ngày không thấy. Con mèo là thấy cả đêm cả ngày, còn con người ấy, chỉ thấy được ban ngày không thấy ban đêm. Nó tùy theo cái ánh sáng với lại cái xếp đặt của các tế bào ở trong mắt. Thế thì cái thứ hình ảnh nào con cho là đúng? Thế mà bây giờ con lại cứ khư khư là cô tâm chiếu, cái đầu cô tròn tròn, cái thân cô dài dài, liệu có đúng không? Thế cho nên Phật gọi cái con đang thấy là gì? Kiến hoặc thấy đấy, nhưng mà thấy sai. Thế cho nên gọi là kiến hoặc. Thế mà mình bây giờ cứ nắm lấy cái chỗ thấy sai của mình, rồi mình phán đoán đủ thứ, thì cái phán đoán của mình có đúng không? Thế cho nên Phật mới khuyên mình làm gì? Muốn thấy được đúng thật làm gì? Có hai việc. Điểm thứ nhất là giải cái nghiệp làm người đi, giải cái nghiệp làm chúng sanh đi, thì sẽ không bị cái thấy của chúng sanh nó đánh lừa, và thì sẽ không bị cái kiến hoặc là đánh lừa. Một mặt là phải giữ giới luật để giải cái nghiệp báo, rồi lại một mặt phải tu tứ niệm xứ, học tứ niệm xứ để giải những các cái phiền não chướng, nghiệp chướng đấy, ở trong tâm. Thế thì chúng ta bây giờ đang bị những cái kiến hoặc với tư hoặc. Vậy tư hoặc nó khác cái kiến hoặc cái gì? Và cái chữ tư, cái suy nghĩ này là cái gì? Thôi cái vọng tưởng thì đã đành vứt đi rồi, nhưng mà cái suy nghĩ của con ấy, nó lấy cái gì làm thể chất để cho nó suy nghĩ? Cái kiến hoặc ấy, có phải không? Có phải suốt ngày con lấy những cái gì con đã thấy, đã nghe cả ngày thế này, đêm đêm nằm mới bắt tay lên trán nó nghĩ, ngẫm nghĩ chập, có không? Thế thì nó lấy cái gì để nó suy nghĩ? Đó, lấy toàn những cái bóng ảnh, những cái nó đã thấy lầm, những cái nghe lầm ấy nó lôi vào trong tâm. Đấy, rồi nó đem những cái ra nó nghiền ngẫm. Thế cho nên nó thành cái tư hoặc. Thế là chúng ta bị hai cái này, nó rối loạn, nó bừng bít. Mà chúng ta lấy hai cái này làm tâm tánh của mình, làm thể chất của mình. hoàn toàn sống với hai cái này, mà chúng ta lại mong tìm thấy cái sự thật thì dĩ nhiên không được. Cho nên Phật dạy mình buông hai cái này ra đã.